Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng tại Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Sáu ngày 15 tháng 6 năm 2012. Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý mới nhất.
Human Rights Watch nói các lực lượng chính phủ Syria đã dùng bạo động tình dục để tra tấn những người bị bắt giữ.
Coca-Cola trở lại Miến Điện sau 60 năm.
Lãnh đạo Pháp và Ý kêu gọi hãy tập trung phát triển kinh tế thay vì kiệp ước.
Hoa Kỳ từ chối xác nhận đã thiết lập hệ thống giám sát khủng bố ở châu Phi.
Chính phủ Ai Cập nói bầu cử tổng thống sẽ bắt đầu vào thứ Bảy này như đã định. Và một tin vui cho Việt Nam là nước này đứng hạng nhì trên bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc hành tinh 2012 do Quỹ Kinh tế mới vừa công bố. Mở đầu phần tin tức thời sự hôm nay, thưa quý vị, giới hữu trách Ai Cập hôm nay chuẩn bị ứng phó với những cuộc biểu tình phản kháng sau khi các vị thẩm phán được bổ nhiệm bởi cựu tổng thống Hosni Mubarak giải tán quốc hội do phe Hồi giáo kiểm soát và cho phép cựu thủ tướng Ahmed Safid được dự tranh trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Truyền thông nhà nước Ai Cập hôm nay trích lời các giới chức của Hội đồng Quân nhân cầm quyền, nói rằng cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì kéo dài 2 ngày giữa ông Mohamed Morsi của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và cựu Thủ tướng Ahmed Safik sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày mai như lịch trình đã định. Phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao hôm thứ Năm đã nhanh chóng gặp phải sự chống đối của nhiều người Ai Cập rủ nhau xuống đường biểu tình và bị đả kích ngay bởi các giới chức cao cấp của nhóm Huynh đệ Hồi giáo. Họ nói rằng diễn tiến này không khác gì một vụ thâu tóm quyền lực của những người trung thành với chế độ Mubarak, vốn đã bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của dân chúng hồi năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Năm, ông Mohamed Morsi nói rằng ông tôn trọng phán quyết của tòa án, nhưng ông sẽ theo dõi sát tình hình.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình và sẽ theo dõi sát tình hình. Và trong trường hợp có gian lận xảy ra, thì mọi người chúng ta đều biết là sẽ có một cuộc cách mạng chống lại những kẻ bảo vệ cho những tên tội phạm. Một cuộc cách mạng sẽ diễn ra cho tới khi nào đạt được tất cả những mục tiêu của cuộc cách mạng ngày 25 tháng Giêng năm 2011.
Trong khi đó, cựu Thủ tướng Ahmed Safik và những người ủng hộ ông đã hoan nghênh phán quyết của tòa án. Ông Safik nói như sau.
Hôm nay, Tòa án Hiến pháp tối cao đã đưa ra một phán quyết có tính chất lịch sử qua việc bác bỏ đạo luật đó.
Đạo luật mà vị cựu thủ tướng thời Mubarak nói tới đã được Quốc hội thông qua hồi tháng trước để cấm các giới chức thuộc chế độ cũ của ông Mubarak không được dự tranh các chức vụ trong chính phủ. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Washington đang theo dõi tình hình và trông đợi cuộc bầu cử Ai Cập trong tuần này sẽ diễn ra trong một bầu không khí tự do và công bằng.
We expect that this weekend's presidential election will be held.
Chúng tôi trông mong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tuần này sẽ được tổ chức trong một bầu không khí thuận lợi cho việc có được một cuộc bầu cử hòa bình, công bằng và tự do và dựa trên những cam kết mà Hội đồng Quân lực tối cao đã đưa ra với nhân dân Ai Cập. Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy một sự chuyển giao quyền hành đầy đủ cho một chính phủ dân sự được bầu lên một cách dân chủ.
Về phần Quốc hội, phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao cho rằng 1/3 các đại biểu trong cơ quan lập pháp này đã được bầu lên trái với các quy định của pháp luật, khiến cho toàn thể cơ quan này trở thành bất hợp hiến và cần phải tổ chức lại cuộc bầu cử quốc hội.
Trong khi đó, thì tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói các lực lượng chính phủ Syria đã dùng bạo động tình dục để tra tấn đàn ông, phụ nữ và các thiếu niên bị họ bắt giữ trong cuộc nổi dậy kéo dài 15 tháng chống Tổng thống Bashar al-Assad. tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở đặt ở New York, hôm nay ra thông báo nói rằng các binh sĩ chính phủ Syria và các lực lượng dân quân vũ trang thân chính phủ còn tấn công tình dục phụ nữ và các thiếu nữ, có em chỉ mới lên 12 tuổi. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch soạn phúc trình này dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người từng bị cầm giữ. Họ mô tả cảnh bị lạm dụng tình dục hoặc đã chứng kiến các hành động ngược đãi đó, kể cả các vụ hãm hiếp, đánh đập và tra tấn bằng điện giật. Human Rights Watch nói họ đã thu thập chứng cứ cho hơn 20 vụ tấn công tình dục xảy ra trong thời gian từ tháng 3 năm 2011 tới tháng 3 năm 2012. Đa số các ca này xảy ra tại Homs, một cứ địa của phe đối lập. Nhưng Human Rights Watch nói hiện chưa ai biết quy mô toàn diện của các vụ bạo động tình dục bên trong và bên ngoài các trung tâm giam giữ Syria. Trong khi tổ chức Human Rights Watch nói họ không có chứng cứ cho thấy là các viên chỉ huy quân đội cấp cao đã ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền thực hiện các vụ bạo động tình dục, họ nói không có hành động nào được đưa ra để điều tra các hành động đó. Chính phủ Syria không đưa ra hồi đáp nào trước những cáo buộc của Human Rights Watch. Phúc trình này được công bố giữa lúc giới hoạt động tường trình là bạo động tiếp tục gia tăng, đe dọa leo thang cuộc tranh chấp tại Syria để trở thành một cuộc nội chiến toàn diện. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở London nói với đài VOA hôm nay rằng các lực lượng chính phủ đã pháo kích vào các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng đối lập ở các thành phố Homs, Aleppo, Duma và Damascus. Hôm nay, nước Nga đã bác bỏ những cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Moscow đã chêm thêm lửa vào bạo động tại Syria bằng cách cung cấp các máy bay trực thăng mới cho nước này. Trong một thông cáo hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Moscow chỉ sửa chữa lại các máy bay trực thăng đã gửi sang Syria nhiều năm về trước. Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Nga đã giao thêm nhiều máy bay trực thăng cho Syria mà giới hoạt động nói đã được dùng để giết hại thường dân. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov, cũng bác bỏ các bản tin nói rằng Nga đang thảo luận các kế hoạch cho một sự chuyển biến chính trị tại Syria, bao gồm sự ra đi của Tổng thống Assad. Ngoại trưởng Lavrov nói các cuộc thảo luận như thế sẽ tương phản với lập trường của Nga là nước đã tiếp tay cản trở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hành động quyết liệt hơn chống Tổng thống Assad.
Thưa quý vị, lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đã tham dự một phiên họp của Quốc hội Thụy Sĩ sau khi bà buộc phải hủy bỏ buổi yến tiệc do chính phủ Thụy Sĩ khoản đãi tối qua vì bị mệt. Biểu tượng dân chủ hôm qua đã phải ngưng trả lời một cuộc họp báo vì bị kiệt sức và chóng mặt sau một chuyến đi dài vì bị lệch múi giờ. Hội ân xá quốc tế đã chào đón bà Aung San Suu Kyi tại tòa nhà Quốc hội ở Bern ngày hôm nay và tại đây bà đã lắng nghe một cuộc thảo luận. Cuối ngày hôm nay, bà sẽ rời Thụy Sĩ để tới Oslo. Tại đây vào ngày thứ Bảy, bà sẽ có bài phát biểu bị trì hoãn bấy lâu nay để nhận giải Nobel Hòa Bình được trao cho bà năm 1990. Trong chặng dẫn sau của chuyến công du châu Âu 17 ngày, bà Aung San Suu Kyi sẽ phát biểu tại Quốc hội Anh và nhận giải thưởng nhân quyền của Tổ chức Ân xá Quốc tế từ tay ngôi sao nhạc rock Bonner tại Dublin. Sau đó, bà cũng sẽ tới Pháp. Các thay đổi chính trị mạnh mẽ đã diễn ra ở Miến Điện kể từ năm ngoái, sau khi một nửa thập kỷ nắm quyền của chính quyền quân nhân chấm dứt. Một tân chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự đã lên nắm quyền hồi tháng 3 năm ngoái, sau khi được bầu hồi tháng 10 năm 2010. Bà Aung San Suu Kyi đã giành được một ghế trong Quốc hội sau khi được bầu chọn trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Bà thực hiện chuyến thăm châu Âu lần đầu tiên trong vòng 24 năm. Bà đã trải qua hơn 14 năm dưới nhiều hình thức giam cầm tại Miến Điện trước khi được phóng thích hồi cuối năm 2010.
Trong khi đó, cũng liên quan tới Miến Điện, các giới chức tại đây nói rằng vụ bộc phát bạo động phe phái mới nhất giữa những người theo Phật giáo và các tín đồ Hồi giáo ở bang Rakhine đã cướp đi mạng sống của 28 người giữa lúc một đặc sứ hàng đầu của Liên Hiệp Quốc chấm dứt chuyến đi của ông tới thăm khu vực tranh chấp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải xử lý tình hình một cách tế nhị. Các giới chức nói bạo động giữa người sắc tộc Rakhine và người Rohingya đã gây tử vong và thiệt hại tài sản cho cả hai bên. Họ nói hàng chục ngàn người đã bị buộc phải rời cư, hơn 2.500 nhà cửa bị đốt, trong khi lương thực và nước uống trở nên hiếm hoi. Nói chuyện với đài VOA từ Rangoon hôm qua, ông Vijay Nambiar, cố vấn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề Miến Điện, nói rằng thành phố Mong Do, nơi cuộc tranh chấp bùng phát, giờ đây tương đối yên tĩnh. Thế nhưng tình hình tại Sitwe, thủ phủ của tỉnh Rakhine, vẫn căng thẳng. Ông Nambiar đã ca ngợi Bộ trưởng đặc trách các vấn đề biên giới của Miến Điện là ông Thien Hat Thai, là người đã đang đi cùng với ông, và Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã đáp ứng trước tình hình bằng cách triển khai quân đội tới để giữ trật tự và tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực. Ông mô tả hành động của Tổng thống Miến Điện là nhanh chóng, mạnh mẽ và tế nhị. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc thực hiện chuyến đi thăm giữa lúc Bangladesh bác bỏ một yêu cầu của Liên Hiệp Quốc kêu gọi nước này mở cửa biên giới cho người Rohingya đang tìm cách chạy đi lánh nạn. Bộ trưởng Ngoại giao của Bangladesh nói cho phép người Rohingya vào lãnh thổ của họ không phục vụ quyền lợi của quốc gia Bangladesh.
Trong khi đó, thì người tiêu dùng Miến Điện sẽ sớm có cơ hội thưởng thức nước ngọt Coca-Cola. Coca-Cola hôm qua thông báo rằng lần đầu tiên sau hơn 60 năm họ sẵn sàng khởi động kinh doanh ở Miến Điện. Công ty cho biết đang chờ chính phủ Hoa Kỳ cấp giấy phép cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư ở Miến Điện, động thái mà Coca-Cola cho là sẽ sớm được chuẩn thuận. Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một số biện pháp chế tài đối với Miến Điện sau khi nước này bắt đầu tiến dần tới dân chủ. Công ty Coca-Cola cho biết họ cấp 3 triệu đô la để hỗ trợ các sáng kiến về kinh tế và tạo công ăn việc làm cho phụ nữ ở Miến Điện. Công ty này cũng cho hay Miến Điện là một trong ba nước mà hiện thời Coca-Cola không hoạt động kinh doanh. Hai nước kia là Cuba và Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1.575 kHz. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây là các tin tức liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông nước ngoài loan tải do Trà My tổng hợp. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam hạng nhì trên bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc hành tinh 2012. Việt Nam đứng thứ hai trong số các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới xét về lĩnh vực sử dụng các nguồn tài nguyên môi trường để mang lại cuộc sống hạnh phúc và tuổi thọ lâu dài cho người dân, theo bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc hành tinh 2012, gọi tắt là HPI, do Quỹ Kinh tế Mới vừa công bố. Ba nước dẫn đầu bảng xếp hạng gồm 151 quốc gia trên thế giới, được xem là các quốc gia có dân số thọ nhất, hài lòng với cuộc sống nhất và có dấu ấn sinh thái thấp nhất, tức mức tiêu thụ và thải carbonic vào môi trường thấp, lần lượt là Costa Rica, Việt Nam và Colombia. Đây là năm thứ hai liên tiếp Costa Rica giữ vị trí hàng đầu về chỉ số HPI. Ba nước chót bảng là Botswana, Chad và Qatar. Kết quả chỉ số HPI 2012 cho thấy con người vẫn chưa được sống trong một hành tinh hạnh phúc. Sở dĩ các nước thu nhập cao có điểm số thấp là do dấu ấn về sinh thái cao. Còn các quốc gia có thu nhập kém nhất như ở châu Phi bị xếp hạng thấp về chỉ số HPI bởi mức độ hài lòng cuộc sống và tuổi thọ của người dân không cao. Quỹ Kinh tế Mới nhấn mạnh chỉ số HPI không đo lường được tất cả. Các nước có chỉ số HPI cao có thể có rất nhiều vấn đề và thực tế là nhiều nước xếp hạng cao trên bảng chỉ số hạnh phúc hành tinh bị tai tiếng bởi tình trạng nhân quyền. Dù nhân quyền có thể tác động tiêu cực đến mức độ hạnh phúc và hài lòng của người dân, nhưng chỉ số HPI không nhắm tới việc đánh giá đo lường những quyền này. Vì vậy, Quỹ Kinh tế Mới đề nghị không nên chỉ dựa trên chỉ số HPI để đánh giá, mà xem đó là một thành tố cộng gộp để xem xét cùng với các chỉ số đo lường khác như tình hình kinh tế và áp lực môi trường. Quỹ Kinh tế Mới là một tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên thực hiện các cuộc nghiên cứu về chỉ số HPI của các nước trên thế giới nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách phát huy các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội. Chỉ số hạnh phúc hành tinh được công bố lần đầu tiên vào năm 2006 và bảng xếp hạng năm 2012 là phúc trình toàn cầu lần thứ ba về chỉ số này. Trong bảng xếp hạng công bố hồi năm 2009, Việt Nam xếp thứ 5.
Việt Nam muốn được UNESCO hỗ trợ thêm. Việt Nam mong muốn nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNESCO, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và bảo tồn di sản văn hóa. Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Thiện Nhân tại buổi đón tiếp trợ lý Tổng giám đốc UNESCO kiêm trưởng đoàn các ủy ban quốc gia UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Eric Ford, ngày 15 tháng 6. Ông Ford nói rằng UNESCO đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam, nhất là những nỗ lực trong việc gìn giữ giá trị văn hóa quốc gia, di sản khoa học giáo dục, góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng di sản văn hóa thế giới. Việt Nam hiện có 7 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 6 di sản văn hóa phi vật thể, 8 khu dự trữ sinh quyển, 3 di sản tư liệu và 1 công viên địa chất. Trợ lý Tổng giám đốc UNESCO Eric Ford hiện đang có mặt tại Hà Nội để tham dự lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
Việt Nam sắp có xe buýt hybrid. Việt Nam sẽ sớm đưa vào ứng dụng các loại xe buýt hybrid, tức chạy bằng công nghệ truyền động lai, kết hợp diesel và điện. Theo thỏa thuận ký kết giữa công ty Siemens Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam mới đây. Công nghệ này sẽ giúp sản xuất ra loại xe buýt có chất lượng vận hành tốt, độ an toàn cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 15 tháng 6 cho hay, xe mẫu sẽ được chế tạo trong năm nay với các linh kiện cần thiết và hỗ trợ kỹ thuật do Siemens cung cấp. Loại xe này cũng có thể chạy hoàn toàn bằng điện, tức là không phát thải khí độc hại. Hai tính năng ưu điểm khác là ít tiếng ồn và vận hành êm.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nửa đầu năm 2012, 4,31%. Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ đầu năm tới nay đã giảm xuống mức 4,31%, mặc dù mức tăng trưởng của quý 2 đã đạt mức 4,5%. Hãng tin Reuters ngày 15 tháng 6 trích báo cáo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam đã kiềm chế được lạm phát với chỉ số giá tiêu dùng trong nửa đầu năm nay, ước tính khoảng 3%, tức là mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Trong 6 tháng vừa qua, xuất khẩu cả nước đã tăng trên 20% so với cùng thời gian này năm ngoái. Việt Nam đã đề ra mục tiêu cả năm 2012 đạt tăng trưởng GDP ở mức 6%, giữ cho lạm phát dưới mức 8%.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Thưa quý vị, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một thành viên của một giáo phái giết người, kẻ đã lẩn trốn từ năm 1995. Vụ bắt giữ Katsuya Takahashi ở Tokyo kết thúc 17 năm truy lùng các nghi can của vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở Nhật Bản, vụ thả chất độc gây ảnh hưởng đến thần kinh trên hệ thống xe tàu điện ngầm của thành phố. Thông tin viên Steve Herman hiện đang ở thủ đô của Nhật Bản gửi về bài tường trình sau đây do Minh Anh trình bày chi tiết.
Nhật Bản đang thở phào nhẹ nhõm sau khi có tin tức về việc nhân vật bị truy nã hàng đầu cuối cùng của nước này đã bị bắt.
Ôm Shin Li Kyo no ichiren no jiken de tokubetsu tehai sareteita saigo no hitori, Takahashi Katsuya yogisha ga.
Một phát thanh viên truyền hình loan báo rằng Katsuya Takahashi, 54 tuổi, đã bị câu lưu sáng thứ sáu tại một quán cà phê truyện tranh ở thủ đô sau khi cảnh sát nhận được một tin báo rằng thành viên của giáo phái Om Shirin Kyo đang có mặt tại đó. Giới hữu trách cho hay họ đã xác định danh tính của đương sự bằng dấu vân tay sau khi ông ta thừa nhận với các điều tra viên tại quán cà phê rằng ông ta là người đàn ông mà họ đã truy lùng kể từ năm 1995. Cảnh sát nói rằng Takahashi lúc đó đang mang theo một số lượng tiền mặt tương đương với 60.000 đô la. Vụ bắt giữ Takahashi diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi một trong những đồng sự của ông ta
là Naoko Kikuchi bị bắt. Việc bắt giữ Kikuchi đã giúp cảnh sát biết được rằng Takahashi đã làm việc cho một công ty xây dựng tại thành phố Kawasaki gần đó. Vào ngày cuối cùng của năm 2011, một cựu tín đồ cấp cao của giáo phái này là Makoto Hirata đã ra đầu thú trước cảnh sát. Hirata, Kikuchi và Takahashi đã có tên trong một danh sách truy nã đặc biệt. Trong suốt hơn một thập niên qua, hình của họ xuất hiện khắp nơi trên các tấm áp phích của cảnh sát tại những nơi công cộng trên khắp cả nước. Những người này bị cáo buộc đã tham dự vào việc thả chất độc sarin trên các toa tàu trong hệ thống tàu điện ngầm của Tokyo vào giờ đi làm buổi sáng hôm 20 tháng 3 năm 1995. 12 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác đã bị trúng độc. Người sáng lập giáo phái này là Shoko Asahara, có tên thật là Chizuo Matsumoto, đã bị kết án tử hình và hình thức treo cổ vì những vụ giết người đó và 15 vụ khác mà nhóm này bị quy trách nhiệm. 11 thành viên khác của giáo phái Om cũng bị kết tội giết người và bị kết án tử hình. Asahara, một người khiếm thị, có lúc đã có tới hàng ngàn tín đồ theo ông ta. Ông ta nói với các thành viên của giáo phái rằng ông ta muốn họ giúp gây rối loạn để tạo nên một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, giúp họ có thể giành quyền lực và chiếm Nhật Bản. Giáo phái này trước đó đã dự định chế tạo một trái bom nguyên tử. Nhưng khi việc đó tỏ ra không khả thi, họ đã chuyển sang tập trung vào việc chế tạo vũ khí hóa học. Giáo phái Om đã có thể sản xuất chất sarin, một chất độc ảnh hưởng tới hệ thần kinh, không màu, không vị và trong suốt, mà họ đã thả vào những người mà họ coi là kẻ thù trước khi tiến hành vụ tấn công lớn trên hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng ông Kim Jong-un, tân lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, sẽ được lịch sử ghi công nếu ông đưa nhân dân Bắc Triều Tiên thoát khỏi cảnh nghèo khổ và cô lập. Bà Clinton nói lãnh đạo được đánh giá về cách họ giúp nhân dân của họ tiến tới ổn định và phồn vinh. Ngoại trưởng Clinton nói bà hy vọng là vị lãnh tụ 29 tuổi của Bắc Triều Tiên sẽ đưa đất nước đi theo nhịp với thế kỷ 21, sẽ chi nhiều tiền hơn cho lương thực, giáo dục và chăm sóc sức khỏe thay vì cho các công cụ chiến tranh. Ngoại trưởng Mỹ nói bà tin rằng Bắc Triều Tiên trước sau gì cũng thay đổi bởi vì người dân không thể sống dưới một chế độ áp bức, bị bỏ đói, tống vào các trại cải tạo và bị tước các quyền làm người cơ bản. Các nước phương Tây biết rất ít về ông Kim Jong-un lên nắm quyền hồi tháng 12 sau khi cha ông qua đời. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy là nhà lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên sẽ cho người dân thêm tự do hoặc ngưng chương trình vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng tại Washington hôm thứ Năm trong lúc bà và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta họp với Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Nam Triều Tiên.
Các nhà quản lý liên bang Hoa Kỳ đã thúc giục các công ty chế biến thực phẩm loại bỏ hào, ngao, chai và sò của Nam Triều Tiên vì chúng có thể đã phơi nhiễm phân người. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, tức FDA, ngày hôm qua cho biết rằng các sản phẩm bị ảnh hưởng có thể đã bị nhiễm norovirus, gây ra tình trạng nôn mửa, chứng chuột rút, tiêu chảy và sốt. Những sản phẩm bị thu hồi bao gồm các loài sò tươi hoặc đóng hộp của Nam Triều Tiên được nhập khẩu vào Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 5. FDA cho biết không phải tất cả các công ty thủy sản của Mỹ đã tuân thủ cảnh báo ban đầu của họ hồi tháng trước về các loại hải sản nhiễm norovirus. FDA nói rằng chương trình vệ sinh sò của Triều Tiên không còn đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát vệ sinh được các nhà quản lý Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện cụ thể, trong đó có việc kiểm soát mức độ ô nhiễm tại những vùng nuôi sò.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Ý Mario Monti đã đồng ý với nhau rằng không nên để cho kỷ luật trong nỗ lực cân bằng ngân sách cản trở đà phát triển kinh tế. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau để thảo luận hôm qua tại Roma trong thời gian dẫn tới cuộc tổng tuyển cử tại Hy Lạp vào ngày Chủ nhật sắp tới và hội nghị thượng đỉnh quy tụ 20 cường quốc kinh tế ở Mexico vào tuần tới. Hai ông kêu gọi các nước hãy đoàn kết để vực dậy khu vực sử dụng đồng euro ra khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài và tăng niềm tin vào thị trường tài chính. Thủ tướng Ý Mario Monti lặp lại lời kêu gọi của giới lãnh đạo châu Âu yêu cầu Hy Lạp đừng rời bỏ khu vực sử dụng đồng tiền chung. nếu các chính đảng chống đối các biện pháp kiểm ước để đánh đổi kế hoạch cứu nguy quốc tế, thắng thế trong cuộc bầu cử ở Hy Lạp vào ngày Chủ nhật sắp tới, thì Hy Lạp có thể quay trở lại sử dụng đơn vị tiền tệ của họ là đồng drachma. Nhưng làm như thế sẽ gây xáo trộn cho các thị trường quốc tế, ngay cả bên ngoài châu Âu. Tổng thống Pháp François Hollande đưa thêm một yếu tố lạc quan trong lời kêu gọi của ông, kêu gọi các nước Âu Châu hãy đoàn kết và tăng cường các nỗ lực để tăng giá trị đồng euro đang được 17 nước sử dụng. Lên nắm quyền hồi tháng trước, ông Hollande không đồng ý với Thủ tướng Đức Angela Merkel về cách giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính trên lục địa Âu Châu. Ông nói nên tập trung nhiều hơn vào việc kiến tạo công ăn việc làm và đẩy mạnh kinh tế, hơn là tập trung vào các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Một số nhà kinh tế đồng ý rằng các biện pháp khắt khe để cắt giảm nợ đang bóp nghẹt một số nền kinh tế châu Âu, kể cả Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý. Thủ tướng Đức chống đối các giải pháp sẽ buộc nước Đức phải tăng chi. Đức là nền kinh tế mạnh nhất của châu Âu và đã tìm cách khẳng định vị thế đó trước cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Mexico. Trong một bài diễn văn đọc trước Quốc hội hôm qua, bà Merkel khuyến cáo rằng các tài nguyên của nước Đức không phải là vô hạn và châu Âu không thể trông đợi các biện pháp tức thời để giải quyết các vấn đề cốt lõi của mình. Bà nói thêm rằng những ai kêu gọi nước Đức hãy đổ hàng tỷ đô la vào các trái phiếu châu Âu và các quỹ ổn định chung, trước hết phải tập trung vào việc siết chặt kỷ luật tài chính.
Công ty đánh giá tín dụng Moody's cho biết đã đánh tụt hạng tín dụng của 5 ngân hàng Hà Lan, đồng thời cho biết rằng các ngân hàng ở Hà Lan nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình trạng khó khăn trong cả năm nay và thậm chí là lâu hơn nữa. Moody's ra thông báo nói rằng các ngân hàng bị ảnh hưởng, trong đó có ING và ABN AMRO đã bị đánh tụt hai bậc xuống A2. ING bị đánh giá là có viễn cảnh tiêu cực.
Quay sang Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle đã đến thăm tòa cao ốc đang được xây để thế chỗ cho tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị phá sập trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong chuyến tham quan tòa cao ốc ở thành phố New York hôm qua, Tổng thống Obama đã đến bắt tay các công nhân xây dựng và ký tên vào một cột sắt sẽ được dùng làm khung cho tòa kiến trúc mới. Tháp tùng Tổng thống Obama có Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg.
Quân đội Hoa Kỳ đã xác nhận rằng họ tiến hành các hoạt động tình báo trên diện rộng ở châu Phi, nhưng không xác nhận một bản tin nói rằng họ đã thiết lập các căn cứ không quân nhỏ khắp châu lục này để theo dõi các nhóm khủng bố. Một tuyên bố ra ngày hôm nay nói rằng quân đội Mỹ thường xuyên hợp tác với các quốc gia đối tác ở châu Phi để chống lại những ai đe dọa tới an ninh và ổn định khu vực châu Phi.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Cuba hãy lập tức trả tự do cho một nhân viên hợp đồng người Mỹ đang bị cầm tù. Ông Alan Gross nói rằng tình trạng sức khỏe của ông đã trở nặng và không còn đi được nữa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng ông Gross đã mất 45kg trong thời gian bị bắt giữ và không còn đi được nữa vì chứng thoái hóa viêm khớp. Ông Gross bị bắt hơn 2 năm rưỡi nay vào tháng 12 năm 2009 sau đó ông bị kết án 15 năm tù về tội chống phá nhà nước Cuba. Trước đó ông làm việc cho một công ty tư nhân. The Voice of America.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức 1170 kHz. Trong chương trình lúc 10 giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Mong quý vị cùng đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
...13:30, 17:30, and 18 hours Universal Time. That's Press Conference USA on The Voice of America.